Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và thanh trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22-25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, 2017, tệ nạn cờ bạc rượu chè trong dịp Tết. Thế giới và Việt Nam sau TPP. Giới trẻ Mỹ gốc Việt nghĩ gì về sắc lệnh di trú của ông Trump? Đây là những đề tài thời sự hôm nay, nhưng bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, 2017.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh hôm nay chính thức đưa giấy thông báo về việc tạm giam anh Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, người đưa tin về thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên ở 4 tỉnh miền Trung kể từ tháng 4 năm vừa qua. Chị của anh Nguyễn Văn Hóa cho biết lại tình hình liên quan việc người em bị công an Hà Tĩnh bắt giữ từ hôm 11 tháng Giêng vừa qua đến nay.
Hôm 21 là Hóa bị công an bắt cóc bắt tích tới 12 ngày, nhưng sau khoảng một tuần là gia đình làm đơn gửi lên các cơ quan tỉnh với huyện phường bảo là Hóa mất tích để nhờ các cơ quan đến công an để họ đi tìm người giúp. Sau đó họ mới bắn giấy về là Hóa đang bị tạm giữ ở tại Hà Tĩnh. Người nhà mới biết được thông tin là Hóa đang bị công an tạm giữ ở tại Hà Tĩnh, rồi lúc đó người nhà mới cứ đi ra Hà Tĩnh để... chính gặp Hóa nhưng công an không cho gặp, người nhà chỉ gửi được đồ. Tới sáng ngày 28 ngày nghỉ cuối năm của Tết âm lịch nên họ đang nghỉ làm việc, thì tới hôm nay là tới ngày mùng 7, thì sáng ngày mùng 7 này mới nhận được giấy tiếp. Nên cùng gia đình đang chờ đợi để xem phía công an họ bảo với gia đình như thế nào, cùng đang chờ đợi.
Nội dung giấy thông báo chính thức khẳng định anh Nguyễn Văn Hóa bị tạm giam với lý do được nêu ra là lợi dụng quyền tự do dân chủ, làm hại quyền và lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Tuy nhiên, chị của anh Nguyễn Văn Hóa có nhận định về việc làm của người em.
Có nghĩa là Hóa là làm bằng việc tiền rồi, việc Hóa nói đó là toàn đòi sự công bằng với đòi hỏi sự thật. Biết về thứ thật, nói về thứ thật thôi, chứ Hóa không làm gì sai hết đâu.
Anh Nguyễn Văn Hóa là một trong ba nhà hoạt động bị bắt giữ ngay thời điểm trước Tết Nguyên Đán Đinh Dậu vừa qua. Hai người kia là nhà hoạt động Trần Thị Nga tại Phủ Lý, Hà Nam, bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An bị cáo buộc chống người thi hành công vụ và vi phạm lệnh quản chế. Một số tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng về những vụ bắt bớ các nhà hoạt động vì tự do, dân chủ tại Việt Nam trong thời gian qua, kêu gọi phải trả tự do ngay cho họ. Lý do những người đó chỉ thực thi những quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận theo đúng hiến pháp Việt Nam, cũng như luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền Hà Nội tham gia ký kết.
Liên quan đến thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra như vừa nêu, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam hôm nay lại có công văn yêu cầu 4 tỉnh khu vực Bắc miền Trung nằm trong vùng bị nhiễm độc bởi hóa chất độc hại mà Formosa thải ra biển, báo cáo định kỳ kết quả chất lượng môi trường biển. Công văn của Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả quan trắc chất lượng môi trường biển và thông báo cho địa phương cũng như Tổng cục Môi trường để công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ cùng các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng yêu cầu 4 tỉnh này cập nhật thông tin báo cáo định kỳ cho cộng đồng qua cổng thông tin điện tử địa phương.
Đến nay, hơn 10 tháng sau khi xảy ra thảm họa môi trường dọc các tỉnh Bắc Trung Bộ, một người dân tại Quảng Bình vào sáng ngày 3 tháng 2 cho biết dân chúng địa phương vẫn mù mờ về thông tin biển sạch, hải sản có thể tiêu thụ được như sau.
Cái xe rồi làm cho họ nói sách tất cả, thì họ nói ăn được rồi nhưng mà chưa răng. Ăn thì họ cũng ăn con cả khơi, nhưng cả lùng thì có người ăn thì người chân.
Xin được thưa thêm, sau khi sự cố môi trường biển xảy ra hồi đầu tháng 4 năm 2016, một trạm quan trắc tự động được lắp đặt từ khu vực xả thải của nhà máy Formosa đến trạm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động các thông số xả thải của Formosa. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chịu trách nhiệm giám sát hoạt động này.
Giá xăng không tăng, trong khi đó giá một số mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm. Hôm nay Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố quyết định như vừa nêu, và điều này trái với dự đoán giá cả xăng dầu sẽ tăng cao, vì Bộ Tài chính gần đây có đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên từ 3.000 đến 8.000 đồng một lít xăng. Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương Tài chính, kể từ 16 giờ chiều hôm nay, mùng 3 tháng 2 năm 2017, giá xăng được giữ nguyên với mức giá bán lẻ không cao hơn 17.594 đồng một lít, và các loại dầu bao gồm dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut đều giảm từ 25 đến 417 đồng. Tin cho biết Liên Bộ Công Thương Tài chính đồng ý để các doanh nghiệp xăng dầu tăng mức chi từ quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng từ 569 đến 577 đồng một lít. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex hôm nay cho biết quỹ bình ổn giá của tập đoàn này còn dư hơn 1.820 tỷ đồng Việt Nam. Theo đó, so với lần thông báo vào hôm 19 tháng Giêng, thì đến lúc này quỹ bình ổn giá của tập đoàn xăng dầu Việt Nam tăng 31 tỷ đồng.
Kể từ đầu năm cho đến nay, giá xăng dầu tại Việt Nam được điều chỉnh 3 lần, trong đó giá xăng tăng 1 lần và giữ nguyên trong 2 lần còn lại. Liên quan đến đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường, hôm nay Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, trả lời báo chí trong nước rằng đề xuất đó của Bộ Tài chính vẫn đang trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, cũng như các doanh nghiệp và người dân. Đề xuất này chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận. Đề xuất vừa nêu của Bộ Tài chính gây xôn xao dư luận với nhận định nếu được thông qua sẽ tác động mạnh đến thị trường, gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp và người dân khi giá xăng dầu tăng lên thêm với khoản phí môi trường được đề xuất.
Đất rừng phòng hộ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị phá để xây công viên Nghĩa Trang. Báo mạng Một Thế Giới.vn hôm nay loan tin, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản thừa nhận dự án làm Nghĩa Trang tại khu đất rừng phòng hộ bị dân chúng địa phương phản đối, nhưng Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc vào hôm 6 tháng Giêng đã họp bàn và thông qua quy hoạch xây dựng công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng chỉ 2 ngày sau khi nhận được tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hàng trăm hộ dân ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc làm đơn phản đối với các cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương về phê duyệt sử dụng 153 hectare đất trồng rừng phòng hộ tại núi Ngang để xây dựng công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Người dân địa phương cho biết diện tích 153 hectare đất rừng phòng hộ vừa nêu đã được giao cho cá nhân và các hộ gia đình nhận trồng rừng cũng như chăm sóc và bảo vệ từ năm 2002. Các hộ dân phản đối quyết định xây công viên Nghĩa Trang của Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc vì lo ngại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân chúng ở đây. Dự án công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng có tổng vốn đầu tư 685 tỷ đồng, sẽ được xây dựng trong quý 1 năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Vào ngày này, cách đây đúng 23 năm, 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Bill Clinton công bố quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Mạng báo Politico hôm nay nhắc lại mốc lịch sử vừa nêu. Mặc dù Washington bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại như thế, nhưng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ lúc đó vẫn phải chịu mức thuế cao cho đến khi đủ tiêu chuẩn được cấp quy chế tối hệ quốc từ phía Hoa Kỳ. Lúc đó Washington nêu rõ, Hà Nội cần phải tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng thành một nền kinh tế thị trường để có thể có được quy chế tối hệ quốc. Vào tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton cho thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nhà cầm quyền Hà Nội. Quyết định này được ông Bill Clinton tiết lộ là nhờ tư vấn của Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu phi công Mỹ từng bị giam ở Hỏa Lò, Hà Nội trong 5 năm thời cuộc chiến Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2000, ông Bill Clinton trở thành vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang thăm Việt Nam kể từ chuyến công du của Tổng thống Richard Nixon đến miền Nam Việt Nam năm 1969.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Bắt đầu phần thời sự, thưa quý khán giả, tệ nạn cờ bạc rượu chè đặc biệt trong dịp Tết. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Việt Nam là một đất nước nghèo, vừa trải qua một năm đầy gian truân với các vấn nạn môi trường rừng, môi trường biển và đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mặn. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn luôn gặp khó khăn, thiếu đói. Nhưng mặc dù khó khăn bộn bề, vấn nạn cờ bạc, rượu chè trong dịp Tết cũng không buông tha. Nhiều tai nạn do bia rượu gây ra, nhiều gia đình chỉ mới mồng năm tháng giêng đã phải lâm vào nợ nần vì cờ bạc. Một người mẹ dân tộc Mường hiện đang là cán bộ phụ nữ, yêu cầu giấu tên, sống ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ.
Hai bác cháu mình được mấy, làm được một thì cháu ăn phá đi 10, cho nên bác còn bảo 55 tuổi mà phải nuôi thằng con 30 tuổi. Thu nhập của bác thì trả được mấy, tôi làm ruộng thì ruộng cạn, bây giờ thì nước chưa có, tại dưới tạm bãi đi lúa, mà về nhà chưa phơi sống được, nó đã đổ bị, nó cơ vạc đi.
Bà cho biết thêm là mặc dù chỉ mới mùng 5 tháng giêng, không khí Tết vẫn còn đâu đó, ngân hàng chưa làm việc, nhưng gia đình bà đã mang nợ đầu năm gần 300 triệu đồng. Một số nợ mà với bà, nghe qua đã thấy sét đánh ngang tai. Chồng bà ngạc nhào khi nghe chủ nợ đưa người đến thông báo rằng, con trai bà đã vay nóng số tiền 250 triệu đồng với lãi suất 10% một tuần, tức 40% mỗi tháng. Đây là khoản vay nóng để đánh bạc của con trai bà. Và với khoản tiền này, nếu như không cần lãi suất tăng hàng tháng, chỉ trả khoản gốc, cho dù có cố gắng bán tất cả mọi thứ, cộng với 10 năm làm cực lực để trả, vẫn không thể trả hết. Hiện tại, bà không dám báo công an vì bà lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng con trai mình. Nhưng nếu chủ nợ đưa người đến giết từng con trâu, con bò, rồi trấn lột giấy tờ đất đai, bắt gia đình bà ký tên để hợp thức hóa món nợ, và lấy trắng mảnh đất của bà, thì hầu như đường sống của gia đình bà đã bị tuyệt. Bà mẹ Mường này chưa sót nhận ra rằng trong chưa đầy 2 năm, từ một đứa trẻ ngoan, con trai bà lao vào rượu chè để đón, sau đó là cờ bạc, và không biết nó có tham gia vào đường dây chích chóc hút hít nào không. Mọi nỗi lo và bất an cứ ập lên gia đình bà kể từ khi đứa con trai duy nhất của hai ông bà tìm xuống khu công nghiệp ở Hà Tĩnh để làm thuê cho một ông chủ người Trung Quốc. Bà không dám khẳng định rằng do làm việc với người Trung Quốc thì con trai bà hư hỏng ra, nhưng bà cảm thấy hoài nghi về những thanh niên đồng tuổi với con trai bà đi xuống phố làm việc cho họ, bởi trong vòng chưa đầy nửa năm đã sắm xe xịn, dùng điện thoại xịn và sống hoàn toàn xa lạ so với cha mẹ, bạn làng của chúng. Dường như có một trận gió độc đang kéo vào bản làng của người Mường, người Thái Trắng. Bà mẹ này cho biết thêm là hiện nay, không riêng gì gia đình bà mà có đến 6 gia đình đang bị một khoản nợ từ trên trời rơi xuống gia đình. Đang yên đang lành, con họ đi chơi vài ngày, về nhà mặt mày phờ phạc, trùm chăn nằm im thin thít, không ăn uống, không nói chuyện, cho đến khi chủ nợ đưa người tới thông báo số tiền nợ mà gia đình phải trả thì mới vỡ lẽ. Theo chỗ bà tìm hiểu từ con trai, thì những chiếu bạc Tiến Lên và Phỏng đang hoạt động rất mạnh trong dịp Tết Đinh Dậu. Thường thì các cậu con trai độc nhất trong các gia đình mới nhận tiền đền bù đất hoặc có kinh tế ổn định so với xóm làng được chú ý. Khi con trai bà ngồi vào chiếu, cậu ta đánh thắng mấy ván đầu và sau đó thua không còn đồng nào. Có chủ nợ cho vay ngay tại sòng bạc để đánh tiếp và nó phải ký giấy chấp nhận khoản lại 10% mỗi tuần. Những sòng bạc kiểu thế này tồn tại trong vòng 2 giờ đồng hồ và di chuyển sang chỗ khác. Tiền sâu cho chủ gia đình chứa sòng bạc là 800.000 đồng cho 2 giờ đồng hồ đó. Ngoài các chiếu bạc khiến cho người ta mất nhà mất cửa vì nợ nần, những việc đánh bầu cua cá cọp ở các vùng quê cũng là cái máy hút tiền của nhiều gia đình. Một người vừa bị thua gần 100 triệu đồng do đỏ đen trong bầu cua cá cọp ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Mấy bữa nay đánh thua thôi, đánh bay được gần 100 triệu. Chẳng làm ở đây nó đánh hay lắm, nó dùng chiếc gì nó cai, nó lắc mặt, nó ép mặt, mình đâu có chơi được đâu. Chơi bao nhiêu thua bao nhiêu. Vừa đây là quỷ không chơi nữa. Nói chung là 100 triệu, gần 100 triệu. Thằng con nó gửi về, là bên Mỹ nó gửi về, nó cho gần 5.000 đầu ra, đình ra viên xây cái nhà dưới, phải chơi một chục thì nó nổi màu nghiền đi luôn, chơi tới luôn cuối cùng là bay được cái nhà dưới, thôi ra viên rồi tỉnh, kiểu đi thì cũng hơi khổ đây.
Ông này cho biết thêm là các điểm đánh bầu cua cá cọp bây giờ có quy mô hoạt động giống như số đề, hiếm có người nào rung bầu cua theo kiểu ngẫu hứng, kiếm vài đồng lại đầu năm cho vui, mà người ta đã kết nối với các ông trùm, bà trùm vào tháng chạp để nhận được những bộ bầu cua có chip điện tử, bộ phận điều khiển chip do người của các ông trùm, bà trùm này giữ. Người cầm cái của bầu cá cọp vẫn rung một cách bình thường với khoản tiền đánh từ 500.000 trở xuống, tự ăn tự thua với người chơi. Nhưng khi người chơi thắng nhiều tiền và muốn đánh lớn hơn, hoặc có người chơi muốn đánh số tiền vài triệu đồng, thì nhà cái sẽ nháy máy cho ông trùm, bà trùm để họ cự người đến. Trong thời gian này, nhà cái tìm cách giữ chân người đánh lại nhưng chưa rung. Khi người của ông trùm, bà trùm mang bộ phận điều khiển đến và ra hiệu thì nhà cái bắt đầu rung. Những chip điện tử kiểu này có thể ép mặt, khiến cho những con mà nhà con chọn đánh không bao giờ lên và chỉ trong chốc lát nhà con sẽ thua sạch tiền. Trong trường hợp nhà con đổi mặt thì nhà cái lại cho mặt mà nhà con vừa bỏ nổi lên. Kiểu chơi này khiến cho nhà con ngày càng máu me, đỏ đen, không thiếu những người cược bằng nửa chiếc xe hơi rồi một chiếc xe hơi để chơi sau khi túi đã sạch tiền. Có thể nói là có thiên hình vạn trạng kiểu bài bạc đỏ đen để rút tiền của người ta một cách rất tinh vi và điệu nghệ. Và mỗi dịp Tết về, có nhiều gia đình phải rơi vào nợ nần một cách đau đớn trong ngơ ngẩn, bởi họ không hề đứng tên vay tiền và cũng không có nhu cầu vay tiền, nhưng do chồng con trắc nợ, cuối cùng thì con dại cái mang. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quay sang một đề tài khác, sau khi nhậm chức hôm 20, trong ngày làm việc đầu tiên, hôm 23 tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã thi hành quyết định mà ông chủ trương từ khi còn tranh cử, đó là đơn phương triệt thoái khỏi khuôn khổ đàm phán Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, và chỉ thị cho các cơ quan hữu trách tiến hành đàm phán với từng đối tác thương mại theo thể thức song phương. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu về hậu quả của quyết định này cho các nước và nhất là cho Việt Nam. Xin mời quý vị cùng nghe. Chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Donald Trump quyết định ra khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đã ký kết với 11 quốc gia trên vành cung Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP, quyết định ấy không gây ngạc nhiên cho các nước, nhưng thưa ông, hậu quả của nó sẽ như thế nào?
Dạ thưa, như mọi khi đó, tôi xin được trình bày về cái bối cảnh gần xa nó dẫn đến cái biến cố này trước khi chúng ta hiểu về hậu quả cho các nước đó. Tổng thống Hoa Kỳ thì có quyền lấy những cái quyết định cho bộ máy hành pháp qua các sắc lệnh thì gọi là executive order. Song song ông cũng có cho các cơ quan hữu trách biết cái chiều hướng thi hành chính sách qua các cái chỉ thị gọi là bị vong lục hay là memorandum. Trong ý nghĩa là cho khỏi quên. Thế thì trong ngày làm việc đầu tiên hôm 23 vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đã ban hành chỉ thị về chính sách đàm phán thương mại của chính quyền Mỹ là thứ nhất đó, vì quyền lợi trên hết của dân Mỹ, thứ hai là sẽ đàm phán với từng nước theo thể thức song phương, và từ cái nguyên lý ấy đó thì ông mới ra lệnh cho đại sứ thương mại của Hoa Kỳ đó triệt thoái khỏi khuôn khổ thương nghị với các nước đã ký kết Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP và bắt đầu dàn xếp đàm phán song phương với từng nước để phát huy công nghiệp, để bảo vệ công nhân và để gia tăng lương bổng cho dân Mỹ, thưa cô.
Đó là bối cảnh gần của việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước TPP, nhưng qua những gì ông vừa trình bày thì dường như người ta còn thấy ra một điểm mới là việc đàm phán song phương. Thưa ông, có phải như vậy không ạ?
Dạ thưa, vì những cái lý do sau đây đấy, tôi sợ rằng nhiều người đã hiểu sai cái quyết định này mà nói là vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã giết chết một cái hiệp ước. Thứ nhất, thưa cô, TPP nó hoàn thành việc đàm phán sau 7 năm thương thuyết giữa 12 quốc gia vào ngày 5/10/2015, rồi được đại diện của các nước đã ký kết vào ngày 4/2/2016. Sau đó, thì theo quy định, quốc hội và các cơ quan hữu trách của từng nước phải nghiên cứu toàn bộ cái văn kiện phức tạp ấy để đề nghị thay đổi nếu thấy cần thiết trước khi chuẩn bị cơ sở pháp lý cho cái việc áp dụng, và sau cùng thì mới phê chuẩn. Thì khi ngần ấy quốc gia đã thương nghị lại đó, rồi lại phê chuẩn văn kiện có điều chỉnh, thì TPP mới sự thành hình. Thì sau khi mà TPP đã được ký kết, thì dưới dân cử Hoa Kỳ đó, trong quốc hội khóa 114 đó, mới thấy rằng nội dung đó quá toàn diện và rắc rối của TPP, nên đa số bên đảng Dân Chủ đã bác bỏ, và không ít dân biểu, nghị sĩ bên Cộng Hòa cũng không đồng ý nữa.
thì các ứng cử viên tranh cử tổng thống là ông Donald Trump bên đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton cùng ông Bernie Sanders bên đảng Dân chủ cũng chống, dù rằng là bà Clinton đã từng cổ võ khi bà làm ngoại trưởng cho tổng thống Barack Obama. Chính là vì cái thiếu hậu thuẫn cho nên Quốc hội Mỹ không nghiên cứu để phê chuẩn như là tổng thống Obama đã khẩn khoản yêu cầu. Và với Hoa Kỳ thì Hiệp ước TPP coi như là đã chết trong trứng nước. Hành Tổng thống Trump đã chỉ làm đúng cái chủ trương của ông khi tranh cử, nhưng mà xác nhận thêm với giải pháp thay thế đó, đó là việc đàm phán song phương trước cuộc.
Thưa, cũng là nhờ ông nhắc lại bối cảnh đó, thì thính giả của chúng tôi hiểu ra những rắc rối của chính trường Hoa Kỳ liên quan đến một hiệp ước giữa 12 quốc gia. Trong khi đó, người ta cũng chú ý đến việc Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn TPP mà phía Việt Nam thì vẫn chưa. Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, khi hiểu rõ sự thể, ta thấy được một yếu tố mới là chiều hướng đàm phán song phương của chính quyền Trump như giải pháp thay thế. Từ đó, ta có thể kết luận thế nào về hậu quả?
Dạ thưa, nếu mà muốn nhìn ra hậu quả trong tương lai đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn ngược về quá khứ đó, là đây là cái bối cảnh xa mà chúng ta cần nhớ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ nói đến ba mục tiêu của cái cuộc đàm phán thương mại theo cái khuôn khổ song phương đó, là khuếch trương kỹ nghệ, là bảo vệ công nhân và nâng cao lương bổng. Thế nhìn trong bối cảnh xa đó thưa cô, thì người ta thấy được hai ba chuyện. Thứ nhất là sự thất bại của khuôn khổ hợp tác thương mại toàn cầu và cái tổ chức thương mại thế giới WTO đó, khi mà vòng đàm phán Doha do chính quyền của Tổng thống George W. Bush đề nghị với WTO từ tháng 10 năm 2001 mà vẫn bê tắc. Thứ hai đó là cùng với nỗ lực toàn cầu của một cái tổ chức có 164 hội viên là WTO đó, các nước cũng tiến hành hợp tác cấp vùng trong từng khu vực. Thí dụ như Hiệp ước TPP xuyên Thái Bình Dương hoặc là Hiệp ước xuyên Đại Tây Dương gọi tắt là TTIP đó, giữa Hoa Kỳ và 28 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, hoặc là Hiệp ước CETA giữa Liên Âu và Canada. Các hiệp ước cấp vùng ấy đã cũng thất bại. Người ta chỉ nói đến TPP và Mỹ nhưng mà quên rằng TPP, TTIP hoặc là CETA đó, hiệp ước kia đều lâm vào bế tắc, và lần này lại là sự chống đối của nhiều nước Âu Châu. Cái điển hình nó còn rõ hơn nữa là Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã được ba nước áp dụng từ năm 1994 và nay đang lâm vào khủng hoảng. Và theo cái hướng đa phương đó, thì sáng kiến thành lập một khu vực tự do mậu dịch giữa 21 quốc gia trên cái vành cung Thái Bình Dương gọi tắt là FTAAP đó, được nước Úc đề xướng từ năm 1989, nay vẫn chưa có nhúc nhích. Thứ ba là thưa cục, ngoài cái nội dung trao đổi tự do về thương mại và đầu tư được, người ta còn thấy một cái tham vọng khác, đó là hợp tác toàn diện, tức là với sự đồng thuận về tiêu chuẩn cao hơn trong các cái lĩnh vực như môi sinh, xã hội, công đoàn vân vân. Chính là cái yêu cầu toàn diện ấy đã nó mới khiến Hiệp ước TPP làm văn kiện quá phức tạp, với nhiều đòi hỏi thay đổi ở trong từng nước và nó vi phạm chủ quyền quốc gia, nên nó mới gây cái phản ứng chống đối. Cái theo chiều hướng ấy thì cái dự án hợp tác toàn diện do Trung Quốc như là cố thúc đẩy đó là từ năm 2014 với 10 quốc gia của Hiệp hội ASEAN và 5 nước là Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc và New Zealand đã qua 15 vòng đàm phán mà chưa có kết quả. Mà nếu nhìn vào bối cảnh trường kỳ thì việc TPP thất bại không có nghĩa là Hiệp ước Toàn diện và Cấp vùng gọi tắt là RCEP của Trung Quốc đã sẽ thành công, nhất là khi Bắc Kinh đã muốn đẩy Hoa Kỳ ra ngoài cái sáng kiến này.
Thưa kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, khi nhìn sự kiện từ giác độ mở rộng như vậy, người ta thấy được vài yếu tố sau đây. Từ khuôn khổ hợp tác toàn cầu như với tổ chức WTO, các nước cũng có nỗ lực hợp tác đa phương trong phạm vi địa dư của từng khu vực, và từ quy chế tự do mậu dịch, các nước còn có tham vọng hợp tác toàn diện với những yêu cầu thay đổi lớn hơn. Nhưng nói chung thì dường như các nỗ lực ấy đều gặp trở ngại, thậm chí thất bại. Phải chăng vì vậy ta mới thấy một chiều hướng mới là tìm sự thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia với nhau?
Tôi nghĩ là như vậy đó, vì dư luận nó đã thường quá chú ý tới chính quyền Donald Trump, thì người ta cứ cho là tất cả đều do Hoa Kỳ mà ra, nên chẳng thấy thất bại ở nhiều nơi khác như là tại Âu Châu. Và điển hình không kém là việc Vương quốc Anh đã quyết định ra khỏi Liên Hợp mà nay đang chuẩn bị thương thuyết lại với Âu Châu và với Hoa Kỳ về cái khuôn khổ hợp tác kinh tế. Chúng ta chứng kiến một cái chuyển động lớn đó là trào lưu hợp tác toàn cầu đang bị đẩy lui và giải pháp tạm thay thế là các hiệp ước song phương. Thế cái chuyện này nó xảy ra kiểu song phương như vậy đó là trong 80 năm liền. Nếu mà nhớ lại thì từ năm 1860 cho đến thế chiến 2. sau Thế chiến II thì người ta mới có các cái định chế quốc tế trong một trật tự mới là nền tảng của cái sự hợp tác kinh tế toàn cầu. Và cái trật tự ấy nó đang tan rã và thế giới lui về cái giải pháp song phương. Mà hiệp ước TPP và lập trường của Hoa Kỳ nó chỉ là hậu quả, nó không là nguyên nhân. Khi ấy thì chúng ta nên tự hỏi rằng các nước còn có lợi gì chăng trong cái khuôn khổ song phương đó.
Dạ, đây mới là câu hỏi chính, vì nó sẽ giúp chúng ta nhìn ra yếu tố quyền lợi sau thất bại của TPP. Thưa ông, tự do giao dịch buôn bán với nhau có lợi hay không?
Tôi rằng cái câu trả lời đó thuộc phạm vi kinh tế chính trị, nó lại là một câu hỏi, đó là lợi cho ai? Thời hiện đại đó, tức là từ 500 năm trước đó, thế giới gọi là tiên tiến, gồm các nước Âu Châu đó, đều ra khỏi cái lý luận gọi là trọng nông của mấy ngàn năm, tức là coi nông nghiệp là quan trọng đó, mà đi theo trường phái kinh tế trọng thương. Trọng thương tức là coi trọng thương mại và giao dịch để tranh thủ quyền lợi quốc gia, với cái hàm ý kinh tế bên dưới đó là bán thì lời hơn mua. Người ta lầm tưởng rằng trong mua bán đó thì người bán giữ ưu thế theo cái lưới hơn bù kém đó, và các nước Âu Châu nó chinh phục quyền lợi với cái chế độ thực dân để giành chiếm đất đai hàng hóa từ các thuộc địa. Thì cái triết lý trọng thương đó, hoặc là nôm na cho nó dễ hiểu bây giờ là lý tài đó, nó lại dẫn đến chiến tranh giữa các nước. Cho nên từ giữa thế kỷ 19 nước thiên hạ mới tìm đến các cái thỏa ước hợp tác theo cái tinh thần rằng nếu mà được quyền giao dịch tự do thì đôi bên đều có lợi, chứ cái chính sách mà ngăn sâu cấm chợ để bảo vệ quyền lợi riêng đó nó chỉ dẫn đến thất bại. Thì cái chiều hướng ấy nó phát triển mạnh sau Thế chiến II, với cái hy vọng hay là tham vọng đó là khi tự do giao dịch về kinh tế thì mọi người đều giàu có và các nước sẽ ít gây chiến với nhau. Thì kết quả tiêu biểu đó là cái tổ chức WTO và Liên Âu. Nhưng mà ngày nay cái tham vọng ấy nó lại dẫn đến cái phản ứng dội ngược, là điều chúng ta vừa phân tích, vì trong phần trao đổi đó một thiểu số đó lại làm giàu nhanh hơn đa số còn lại. Thì cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất, ta cứ gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, là càng khiến một số thành phần xã hội không theo kịp đà tiến hóa và thấy bị thiệt thòi, như là thiếu tay nghề cho loại công việc mới, hoặc là bị mất việc và đành chấp nhận lương thấp, vân vân.
Dạ thưa, ở đây thì chúng ta có thể đi tới phần kết luận về hậu quả của TPP là Việt Nam nên làm những gì thưa ông?
Thứ nhất thì TPP đã vắng mặt cái nền kinh tế có cái sức tiêu thụ và nhập khẩu cao nhất, đó là Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn còn 11 thành viên kia, kể cả Nhật Bản hay là Úc nữa. Và đấy vẫn một cái cơ hội cho Việt Nam cải cách và hội nhập vào một thị trường lớn hơn, có trình độ tổ chức cao hơn. Là một nước nghèo thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ có lợi nhiều hơn các nước kia trong cái sân chơi mới. Thứ hai đó thì Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ từ năm 1995, đã có hiệp ước thương mại song phương từ năm 2000 và được quy chế tối hệ quốc một cách thường trực từ 10 năm về trước, và vẫn còn có thể khai triển nền móng thảo luận song phương với nước Mỹ nữa. Và nếu một xúc tiến cải cách theo yêu cầu của TPP với 11 kia đó, thì Việt Nam càng có lợi hơn khi mà đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, nếu mà ngả theo cái hiệp ước gọi là RCEP đó, có nội dung lý tài của Bắc Kinh đó, với 15 nước kia đó, thì Việt Nam càng khó ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc quá tai hại vào kinh tế Trung Quốc. Và sau cùng đó, thưa cô, tôi nghĩ rằng cái bài học từ Hoa Kỳ về hiện tượng Donald Trump đó là một cái điều rất đáng cho Hà Nội và Bắc Kinh suy ngẫm. Đó là sự nổi dậy của quần chúng lao động lầm than chống lại những cái có quyền và có tiền. Cho nên người ta nên nghĩ đến sự lầm than còn khốc liệt hơn nữa của đa số người Việt Nam trước những cái chuyển động khá mạnh của thế giới chung quanh.
Cảm ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích này ạ. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị.
Phần tin tức tối nay, thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ có phản ứng hiệu quả và áp đảo nếu Bắc Hàn sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công nước Mỹ và các quốc gia đồng minh của Mỹ. Phát biểu cứng rắn này vừa được ông James Mattis, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra tại Seoul trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Nam Hàn kéo dài 2 ngày. Người điều hành Lầu Năm Góc cho biết, tất cả những ý đồ muốn tấn công nước Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ đều bị đánh bại. Nói thêm là Bắc Hàn hiện vẫn tiếp tục phóng hỏa tiễn để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và sử dụng những lời lẽ cũng như có những hành động mang tính đe dọa.
Phát biểu được ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra trong lúc có tin nói Bắc Hàn sửa soạn một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới, nhằm mục đích thách thức tân chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo. Cũng ngày hôm nay, hai chính phủ Mỹ và Nam Hàn tái khẳng định sẽ sử dụng hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân thả để đề phòng chuyện Bắc Hàn sử dụng phi đạn để tấn công Nam Hàn. Trước khi đến Seoul, ông Mattis có nói điều này, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống thả để bảo vệ an toàn cho người dân Nam Hàn và cho binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú ở Nam Hàn và Nhật Bản. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Lục Hãng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh phản đối việc Hoa Kỳ dựng hệ thống phòng thủ thả áp, lấy lý do việc Hoa Kỳ muốn làm chỉ gây thêm căng thẳng cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời hệ thống này còn giúp Washington theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Bắc Kinh, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ, hệ thống thả chỉ nhắm vào mục đích bảo vệ cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công, chứ không nhắm vào bất kỳ mục đích nào khác.
Cũng trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không hề cố ý hạ giá đồng nhân dân tệ để trục lợi khi bán hàng sang Mỹ. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc hạ giá đồng bạc để bán hàng sang Mỹ với giá rẻ khiến Hoa Kỳ bị thiệt hại. Ngoài Trung Quốc, Tổng thống Trump cũng chỉ trích Nhật Bản cố ý hạ giá đồng yen cũng với mục đích tương tự. Thứ Tư vừa rồi, khi ra điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Trump, nói rằng mọi quốc gia đều phải điều chỉnh giá đồng bạc để phát triển kinh tế, ổn định giá cả và ổn định lạm phát. Thủ tướng Nhật cũng cho biết, thứ Sáu tuần tới khi sang Washington gặp Tổng thống Trump, ông sẽ trình bày chuyện này với vị tân lãnh đạo của nước Mỹ.
Tức khắc đình chỉ ngưng bắn, ra lệnh cho quân đội mở những cuộc hành quân bài trừ phiến quân Cộng sản, là những điều mới được Tổng thống Duterte của Philippines đưa ra vào ngày hôm nay trong bài nói chuyện đặt tại North Cotabato, một thành phố thuộc vùng Mindanao. Tổng thống Phi nhắc lại ngay sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 6 năm ngoái, ông đã ra lệnh ngưng bắn, trả tự do cho một số thủ lãnh của phiến quân Cộng sản với mục đích xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, thiện chí của chính phủ Phi không được phe phiến quân đáp ứng đúng mức. Do đó, ông bắt buộc phải hủy bỏ lệnh ngưng bắn và quân đội sẽ tiếp tục cuộc chiến chống phiến quân Cộng sản. Quyết định này được Tổng thống Phi đưa ra sau khi phía phiến quân đưa yêu sách, đòi chính phủ phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện 400 tay súng đang bị Manila giam giữ. Tổng thống Duterte gọi đây là một đòi hỏi quá đáng, chứng tỏ phiến quân Cộng sản Phi không muốn nói chuyện hòa bình.
Và cuối cùng, thưa quý vị, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra những bằng chứng mới cáo buộc quân đội và an ninh Miến Điện đàn áp người Hồi giáo Rohingya. Dựa theo lời khai của 220 nạn nhân và nhân chứng, bản phúc trình mới được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố sáng nay ở Geneva viết rằng từ tháng 10 năm ngoái tới nay, binh sĩ và an ninh Miến có những hành động dã man như hãm hiếp tập thể, nổi lửa đốt làng, giết người kể cả trẻ em, phụ nữ, người già, cũng như bắt giữ giam cầm và bỏ đói người Hồi giáo Rohingya. Bản phúc trình cũng cho rằng những hành động tàn bạo này gần như chắc chắn nhắm vào mục đích thanh lọc sắc tộc là tội ác chống nhân loại. Phúc trình cũng nói việc làm của binh sĩ và an ninh Miến đã buộc 69.000 người Hồi giáo Rohingya cư ngụ ở bang Rakhine phải bỏ nhà cửa chạy sang Bangladesh xin tị nạn. Chính phủ Miến chưa lên tiếng nói gì về bản phúc trình của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng trong quá khứ, chính phủ Miến Điện thường xuyên lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng quân đội và an ninh chỉ thực hiện những cuộc tảo thanh, truy lùng khủng bố, không hề có hành động vi phạm nhân quyền.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa Cát Linh với Cathy Hằng Ngô và Chi Lan Vũ, hai bạn trẻ người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba. Nội dung xoay quanh sắc lệnh di dân mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào thứ Sáu, 27 tháng Giêng vừa qua. bài sắc lệnh hành chính dẫn đến việc tạm ngưng cho người Hồi giáo tại 7 quốc gia Trung Đông được vào nước Mỹ, trong đó có cả những người đang giữ thẻ xanh, nghĩa là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Chi Lan Vũ, một bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở Virginia, Washington DC cho biết, cô không tán đồng, cũng không ủng hộ.
Tại vì khi mà một cái lệnh nó có một người mà làm một cái gì nó có một cái lý do, nếu mà mình muốn sửa thì mình phải tạm thời ngưng trong vòng hình như là 60 ngày hoặc là 90 ngày. Khi mình tạm thời ngưng không nghĩa là mình sẽ bác bỏ, mình để dùng người ta dùng cái thời gian đó người ta coi lại, coi là cái chương trình nó như thế nào, nó tốt và nó xấu như thế nào, chứ không phải là bác bỏ vĩnh viễn cái chương trình đó. Thì đó, có nhiều người chị Lan thấy là hơi vội vã, tại vì Tổng thống Trump chỉ mới vào cái tuần thứ hai làm việc của ông ta, và ông ta muốn cải tổ lại mọi thứ thì ông ta phải tạm ngưng, là chứ nếu mà không tạm ngưng mà cứ đi tiếp thì nó sẽ đi quá xa và sau đó là sẽ mất thời gian sẽ đi sửa nữa.
Cathy Hằng Ngô, một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại miền Nam California, nơi được gọi là cái nôi của người Việt tị nạn, có cái nhìn hoàn toàn khác.
Dạ không có tấm thành, tại vì cái hành động của ông ra không có gọi là tình yêu nhân loại á chị.
Tờ Washington Post hôm thứ Hai đăng tải trong một bài viết, những người thuộc đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự giận dữ và buộc rằng ông Donald Trump đã không trao đổi với họ trước về những sắc lệnh lẽ ra cần phải có sự bàn luận. Tuy nhiên, Chi Lan cho rằng theo ý cô, những sắc lệnh mà tân tổng thống đưa ra không vội vã.
Nó không có vội vã đâu, ông đã thấy những cái gì mà tổng thống Obama đã làm, ông muốn sửa lại cho nó nhanh. Khi mà sẽ nhanh nhiều cách nào, mình phải chặn lại đã, mình phải ngừa cái đã. Khi mà mình ngừa rồi mình sẽ thấy rõ ràng những cái solution, rồi lúc đó mình mới áp dụng.
Đặt câu hỏi liệu những sắc lệnh được tân tổng thống Mỹ đưa ra có vi hiến hay không, Chi Lan Vũ cho biết theo quan điểm của cô thì một người làm chính trị cần phải có cái đầu sắc lạnh, và mọi người nên chờ xem ông ấy sẽ làm gì kế tiếp. Người mà cô muốn nói ở đây là Tổng tư lệnh Donald Trump.
Làm người lãnh đạo của nó không phải dễ, tại vì phải qua kinh nghiệm. Tại vì ông Trump, ông chưa bao giờ ông làm một người chính trị gia hết, ông lại làm người thương gia thôi. Mà đổi qua chính trị gia thì ông phải đổi qua một cái đường hướng khác. Thì ông cần nguyên một cái team, mà cái team của ông nó slowly coming together, chứ nó chưa có ready. Ông ta hứa những gì ông ta làm. Trong cái khi mà ông ra ứng cử, ông nói ông sẽ trong vòng 100 ngày đầu tiên là ông sẽ cut an evaluation, ok? Thì chị đang thấy những cái gì ông hứa trong cái campaign ông sẽ làm. Và nói về cái vấn đề mà tị nạn á, thì chị đang cũng là một người tị nạn. Nhưng mà nếu mà tị nạn đó mà giúp cho một cái xã hội, mà đưa cái xã hội đi về nơi tốt hơn á, thì nên cho. Còn nếu mà có nhiều cái tị nạn nó có nhiều cái thành phần khác nhau, chứ không phải là thứ nhất là thành phần lao động, du học, thành phần qua đây kinh tế hoặc là cái gì, cái đó là tốt cho một cái quốc gia chứ không phải không. Nhưng mà nếu chị Lan không muốn thấy như một cái 9/11 nó xảy ra trong đất nước của Mỹ nữa hoặc là trên thế giới nữa, nếu mà mình không có tiệt trùng nó bây giờ thì chừng nào mình sẽ tiệt trùng. Mà ông Trump là ông khác tất cả bao nhiêu tổng thống khác, là ông nói và ông làm. Mà ông làm là ông quật một cái đòn rất là mạnh, nhưng mà hãy coi trong những ngày kế tiếp ông sẽ làm như thế nào. Thì ông có 4 năm là đêm thì bà con hơi nóng lòng để mà nói. Đương nhiên đó là cái nước Mỹ là những người immigration and refugees, ngay cả bà ông cũng là một người refugees, okay, immigrants. So ông không nói là ông cut luôn, ông nói chỉ cứ tạm thời thôi. Nhưng mà tại vì khi mà mình làm chính trị đó, mình phải cứng và dứt khoát. Khi mà mình cứng và dứt khoát thì có thể không có được khôn khéo như ông Obama. Ông cũng làm, nhưng mà ông làm một cái khác. Còn ông Trump thì ông lớn tuổi hơn, ông 70 tuổi rồi. Thì ông làm và ông đánh một cái đòn có lẽ rất là nặng cho với giới trẻ mà không có thể tưởng tượng được.
Ý kiến ghi nhận từ Cathy Hằng Ngô thì ngược lại,
khi cô nói về số người bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh được ông Donald Trump ban hành ngày thứ Sáu, 27 tháng Giêng vừa qua.
Đó là quá tàn nhẫn, tại vì họ không có làm sai, vì họ là công dân Mỹ, họ chỉ có lần đạo hồi thôi, không phải là lần đạo hồi nào là ai cũng có tội hết trơn đâu. Họ là người, cũng là người nạn nhân như là ngày xưa, những năm chúng ta cũng là người đi tị nạn, mình là người không có, mình cũng là người đi tìm tự do, mình cũng không có chịu chế độ thời
gian. Khác với Cathy, khi có sự liên tưởng lại với cuộc di tản bằng thuyền của người Việt 40 năm trước, Chi Lan không cho đó là sự so sánh hợp lý.
Chi Lan nói là Chi Lan không có đồng ý với cái cuộc di chuyển, tại vì thứ nhất là cái thời điểm nó khác, thời điểm hồi đó nó chưa có social media, cho nên là cái tin tức đó, nó bị delay. Ngày nay, tin tức nhiều quá, đến nỗi có nhiều cái tin tức mà nó không đúng mà người ta cũng bị di chuyển nữa. Bây giờ người nghe không biết tin nào tin thật và tin nào tin giả. So, hai cái cuộc này, hai cái giai đoạn thời gian, hai cái khác và hai vị tổng thống khác nhau. So, nếu mà nói thì như Lan nói là giống như là đem ra trái táo mà đi so với trái cam. Nếu mình đúng thì lấy trái táo và đo với trái táo, chứ đừng lấy trái táo và đo với trái. Một cái đã là dĩ vãng và một cái đang ở trước mắt, và hãy mình đang ở hiện tại và mình nhìn về tương lai. Đó là cái ý của chị Lan.
Theo bạn trẻ Chi Lan, những người bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ ấy vẫn đang trong thời gian chờ đợi. Cô cho rằng mọi người không nên vội vã đưa ra phán xét thời điểm này. Thay vào đó, hãy tiếp xúc với các dân biểu là những người đại diện của mỗi thành phố hoặc tiểu bang để thúc đẩy họ lên tiếng với quốc hội. Theo cô, nếu mình vội hấp tấp quá thì sẽ đi đến một cái sai khác. Trong sắc lệnh mới về di trú được ban hành bởi tân tổng thống Hoa Kỳ, có đề cập đến một nội dung ảnh hưởng đến chính sách di dân tị nạn. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, một gia đình người Việt tị nạn ở Thái Lan phải hủy bỏ vé máy bay sau khi Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh hoãn việc nhập cư đối với tất cả người tị nạn và cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo.
Sau khi sắc lệnh hành chánh mà Tổng thống Donald Trump ký ngày 27 tháng Giêng cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với người tị nạn Syria dù đã có chiếu kháng nhập cảnh Hoa Kỳ hay chưa, kèm theo lệnh ngưng nhập cảnh trong 120 ngày tất cả người tị nạn, thì một làn sóng hoang mang, bất bình và phản đối đã lan rộng bên trong và bên ngoài nước Mỹ. Thanh Trúc xin được trình bày tiếp trong bài sau. Không có tên nước châu Á nào trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, nhưng không vì thế mà người Mỹ gốc Việt không khỏi lo lắng. Ít nhất đã có 3 gia đình tị nạn người Việt sẵn sàng từ Thái Lan lên đường đến Mỹ trung tuần tháng 2 này, đột nhiên được giấy báo hoãn chuyến bay với lý do không được nhập cảnh.
UN và IOM rồi văn phòng luật sư của BPSOS nói cho biết, nói chung cũng mất tinh thần hoang mang, phải chờ đợi không biết ngày mai sao nữa, rất là nhức đầu. Nếu ông Tam La Liễn không cho người tị nạn đi định cư ở Mỹ, đi không được, giờ đây cũng không tốt như trước đâu, chờ đợi lâu rồi, mà giờ đây rất là khổ, không biết tin sao nữa, không biết làm sao nữa, ông Tam La Liễn như vậy rồi.
Đó là lời người đàn ông không muốn nêu danh tánh trong một gia đình tị nạn người Việt ở Bangkok đã có giấy tờ đi Mỹ ngày 8 tới đây. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, tổ chức đang giúp đỡ về mặt pháp lý cho những người Việt từ trong nước chạy qua Thái Lan xin tị nạn, cho biết.
Ngay trước mắt 3 gia đình người Việt chuẩn bị lên đường đi định cư ở tại Hoa Kỳ, và cả 3 gia đình này đã nhận được giấy báo có chuyến bay chuẩn bị để mà sắp xếp trình diện với lại cái trại giam di trú của Thái Lan để bị xử phạt 1 tuần vì đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan trước đây, rồi lên đường đi định cư tại Hoa Kỳ Nhưng mà mới đây sau cái pháp lệnh hành chính thì họ đã nhận được cái giấy thông báo rằng tất cả mọi chuyện đều ngưng lại, không biết tới bao giờ.
Ba gia đình đó là một gia đình người Việt gốc Khmer Krom từ Việt Nam chạy sang Campuchia xin tị nạn năm 2007. Gia đình thứ hai của một blogger từng bị tù tại Việt Nam trốn sang Thái Lan năm 2012. Gia đình thứ ba cũng có giấy đi Mỹ cùng ngày với gia đình thứ hai.
Gia đình người gốc Khmer Krom này chạy sang Campuchia và rồi sang Thái Lan từ năm 2007. Năm 2014 thì mới được xét là tị nạn. Thì đáng nhẽ là ngày 1 tháng 2, hai vợ chồng và hai người con nhỏ trình diện tại cái trại tạm giam của Sở Di trú Thái Lan một tuần, để rồi ngày 8 tháng 2 sẽ lên đường bay đến Los Angeles là cái nơi định cư tại Hoa Kỳ. Khổ nỗi của người vợ đó là bây giờ đã có thai là 5 tháng rồi, nếu như phải chờ 120 ngày thì lúc ấy đã sinh con và có thể vì lý do đó sẽ tiếp tục bị ngưng không được vào Hoa Kỳ bởi phải làm lại hồ sơ cho người con, và nó sẽ kéo rất dài và ảnh hưởng lâu dài. Một gia đình nữa đó là một gia đình một anh blogger khá nổi tiếng ở Việt Nam sẽ lên đường đi định cư ở tại Washington State vào ngày 18 tháng 2 này, thì cũng đã nhận được cái lệnh hoãn lại. Và trường hợp thứ ba đó cũng đã nhận được cái giấy báo là hoãn lại chuyến bay.
Điều rõ ràng là pháp lệnh hành chính do Tổng thống Trump ký chỉ áp dụng cho 7 quốc gia có đa số người theo Hồi giáo, thế nhưng nó đã tạo hiệu ứng toàn cầu nói chung và ảnh hưởng đến người Việt Nam đang sinh sống hoặc sắp đặt chân tới Mỹ, nói riêng.
Giới chức di trú kiểm soát các phi trường cửa ngõ vào Hoa Kỳ đó, họ không biết ứng xử làm sao hết. Có lẽ vì vậy mà để mà ăn chắc, họ chặn lại nhiều hơn là cái pháp lệnh yêu cầu. Và cái điều này đã tạo nên rất nhiều cái sự hoang mang của những người không nằm ở trong cái thành phần bị đặt trong cái tầm ngắm của cái pháp lệnh hành chính. Di dân mà có thẻ xanh, tức là thường trú nhân của Hoa Kỳ mà chưa có quốc tịch Hoa Kỳ đó, đều có thể bị kéo ra riêng ở tại thị trường để mà có cái cuộc phỏng vấn điều tra kỹ lưỡng hơn là bình thường. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được.
Người Việt ở Hoa Kỳ về ăn Tết Đinh Dậu năm nay ở bên nhà, có nhiều người chỉ mới có thẻ xanh chứ chưa vào quốc tịch, nói với Thanh Trúc rằng họ khá lo lắng và không biết nên về sớm hay không. Lại nữa, về sớm cũng không biết có được cho vào Mỹ không. Những người khác thì nói họ vẫn an tâm vì đã có quốc tịch Mỹ hoặc được thân nhân bảo lãnh một cách hợp pháp. Trong lúc ông Trung nói ông không lo sợ, thì bà Thúy, chỉ mới có thẻ xanh, đang tự trấn áp nỗi lo của mình bằng suy nghĩ là
có thể hôm nay được 1 năm nữa, giờ nay được 2 tháng, 15 tháng hay như vậy, không lo gì hết. Tại vì những mình là con của mình lắm, chặt và bảo lãnh mình đi qua với tờ đầy đủ rồi.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, phải chờ một thời gian ngắn nữa mới biết rõ tình hình.
Lệnh vừa rồi chúng tôi nói nên nó ảnh hưởng toàn cầu chứ không ảnh hưởng riêng đối với những người Việt mà đi về Việt Nam rồi quay lại Mỹ, hoặc là đi về Thái Lan rồi quay lại Mỹ. Bất kỳ di dân mà mới có thẻ xanh thôi, tức là chưa có trở thành công dân Hoa Kỳ đó, thì rất có thể là bị ảnh hưởng. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải chờ một vài tuần nữa thì mới biết được cái ảnh hưởng nó như thế nào. Bởi vì chính hành pháp Trump hiện nay cứ vài tiếng đồng hồ lại có một sự giải thích mới, chỉ thị mới, hướng dẫn mới. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng trong vài ngày tới đây cũng sẽ còn một số cái thay đổi về vấn đề cách thức nào để áp dụng cái sắc lệnh hành pháp về vấn đề di dân và nhận định cư tị nạn của Tổng thống Trump.
Từ sự kiện pháp lệnh hành chính do Tổng thống Trump ký ngày 27 đến giờ, thiết tưởng có những điều người Việt ở Mỹ cần tìm hiểu kỹ càng hơn để tránh cho mình những nỗi lo không đáng có. Ông Lê Minh Hải, Giám đốc điều hành văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International ở California, chi nhánh San Jose, nhận định.
Chúng tôi thấy pháp lệnh hành chính của Tổng thống Donald Trump có quan trực tiếp đến người Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là những người Việt Nam đang ở nước thứ ba mà xin tị nạn để được vào Mỹ và đã được cứu xét và đã được chấp thuận rồi, thì bây giờ cũng bị chờ ít nhất là 120 ngày. Thứ hai, những người đã đến Hoa Kỳ trước tuổi vị thành niên, tức là 16, bởi vì chính Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay đổi cái chính sách này và làm cho các em này bất hợp lệ. Điều này khá là quan trọng. Rất nhiều em người Việt Nam đi theo cha mẹ đến thì không có giấy tờ hoặc là ở lại quá hạn lúc dưới 16 tuổi đã được cái ân huệ cấp phát những cái loại giấy tờ để sinh hoạt ở đây hợp lệ thì bây giờ có thể sẽ bị cắt bởi chính sách mới liên quan tới vấn đề di trú của Tổng thống Donald Trump. Còn cái việc mà bà con mình hiện nay đang có thân nhân là thường trú nhân đi về du lịch ở Việt Nam cũng như đang ở ngoại quốc ngoài Hoa Kỳ, không biết rằng cái ngày trở về Hoa Kỳ của họ có bị ảnh hưởng như 7 nước ông Tổng thống Donald Trump cấm nhập. Người Việt Nam chúng ta đó trước đây chưa có cái pháp lệnh hành pháp này, vẫn bình thường vẫn bị đưa vào thư văn phòng làm việc của cơ quan di trú tại thị trường để bị chất vấn vì họ đi quá nhiều và họ đi quá lâu, 5-3 tháng, đôi lúc trên 6 tháng, dưới 1 năm hoặc trên 1 năm. Cái sự chất vấn đó nó có thể đưa tới cái hậu quả là bị rút lại thẻ xanh ngay tại thị trường.
Với câu hỏi, điều ông vừa trình bày có liên quan đến tờ đơn I-407 mà người Việt đang bàn tán.
Có một cái tờ đơn I-407, mục đích của tờ đơn này là để bị buộc phải hoàn trả lại cái quy chế di trú vì đã đi ra khỏi nước lâu và đi nhiều lần. Mỗi lần là trên 6 tháng hoặc là dưới 6 tháng mà không có những cái bằng chứng là vẫn còn duy trì cái sự thường trú, cái sự sinh hoạt, sinh sống tại Hoa Kỳ thì những đối tượng đó cũng có thể bị buộc ký vào cái tờ đơn I-407, tức là cái tờ đơn từ bỏ cái quy chế di trú. Bởi vì ký vào đó tất nhiên là quý vị sẽ bị thu hồi quy chế thường trú không được tốt. Thêm cái điều cần phải biết là nhân viên di trú ở phi trường thì họ có rất nhiều cái quyền hạn để hỏi và họ chất vấn chúng ta, nhưng họ không có cái quyền để mà chất vấn rằng là quý vị chống đối hay là ủng hộ cái pháp lệnh hành pháp của ông Tổng thống Donald Trump không, bởi vì đó thuộc về cái lãnh vực chính trị chứ không phải thuộc về lãnh vực tự do phát biểu, tự do suy nghĩ của đại đa số công chúng ở Hoa Kỳ này.
Pháp lệnh đang nói tới ở đây, ông Lê Minh Hải giải thích tiếp, còn liên quan tới những người có tiền án, tiền sử phạm pháp, và người Việt Nam cũng không tránh khỏi vòng kiểm soát này.
Đây là một cái việc mà có thể sẽ được cứu xét rất là kỹ lưỡng, và nó gây ra cái sự chậm trễ cho bà con của chúng ta nộp hồ sơ đi định cư tại Hoa Kỳ.
Đối với diện du học sinh hoặc nghiên cứu sinh từ Việt Nam qua Mỹ thì sao? Khi về nhà đón Tết thì khi trở qua Hoa Kỳ trong thời điểm này có gặp khó khăn, rắc rối gì không? Là thắc mắc sau cùng, ông Lê Minh Hải.
Du học sinh này đến Hoa Kỳ nếu như các em học hành giỏi giang và không bị gián đoạn thì các em có quyền trở về quê nhà để ăn Tết hay là để thăm viếng thân nhân. Khi visa hết hạn thì đến tòa đại sứ hoặc là lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam để lại cái visa mới để trở lại Hoa Kỳ, điều đó không có bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, có một số những trường hợp khi trở lại để mà xin lại cái visa du học thì bị từ chối là bởi vì cái sự gián đoạn của các em ở bên Mỹ này mà ngay cả chính các em cũng không biết rằng là mình gián đoạn ở đâu. Đôi lúc là ghi danh học một cái lớp và cái lớp đó đó họ đông quá và họ drop out, họ không cho các em đó học mà các em nó cũng không biết thì cứ nghĩ rằng là mình học toàn thời gian full time nhưng mà sau cùng thì mới phát hiện ra đó. Đi Việt Nam rồi mới phát hiện ra là các em bị gián đoạn, vẫn phải trả tiền cho các trường ở bên này nhưng mà khám phá ra thì quá trễ, cho nên đó là những cái thành phần không được cấp lại cái chiếu khán để cho các em trở lại Hoa Kỳ. Tóm lại, tất cả các loại chiếu khán đến Hoa Kỳ theo tư cách tạm thời như là du lịch hay là du học đều bị ảnh hưởng bởi vì cái sự duyệt xét gắt gao cũng như là bởi vì thiếu cái ý thức là làm sao để duy trì cái sự hợp lệ của các loại visa này, cho nên đã vô tình hay cố ý quá hạn đó, thì đây là những cái thành phần mà có thể nằm ở trong cái danh sách 2-3 triệu người mà ông Tổng thống Donald Trump nói rằng là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông để ông trục xuất. Thì hiện nay trong số 2-3 triệu người đó là cũng có rất nhiều bạn Việt Nam của chúng ta.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới. chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến phút cuối. Quý thính giả có thể đọc và nghe lại những bài đã phát khi truy cập vào rfa.net. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn Ban và Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh ngày mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.